Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý ni sư, thưa quý sư cô, hôm nay là ngày 4 tháng Giêng 2021. Hôm nay chúng ta học đến bài kinh mới, đó là bài kinh thứ 30 và bài kinh thứ 31. À, xin lỗi, bài kinh 29-30. À, các vị nghiên cứu hai bài kinh này cộng với những bài kinh phía sau, dường như mình thấy nó có một sự liên hệ rất là chặt chẽ. Và hôm nay chúng ta cũng cứ y bản cũ soạn lại, tức là mình sẽ viết trên bảng những cái phần cần thiết của cái dàn bài về hai bài kinh này để cho đại chúng có thể nắm được cái bài kinh này. Cái điều hy vọng của mình ở đây là các vị học xong bài kinh này là các vị dạy lại cho các em những cái bài kinh này, cũng trên một cái tinh thần là chúng ta chia sẻ và giúp cho các em nó có thể củng cố được một cái dàn bài để trong tương lai nó có thể đi học, đi hành, nó viết luận án tiến sĩ đối với người ta cho nó quay. Cái khó khăn của chúng ta nó là đèn đó là tối sáng chưa,
Chúng con thấy sáng.
mặt mình đã đen rồi mà đèn này nó làm đen nữa thì hơi tội nghiệp, cho nên phải sáng chút. Tạm chấp nhận được chưa? Mình sẽ có 3 phần quan trọng. Phần thứ nhất mình đi vô. Dạ. Hy vọng. Mình cố gắng để cho các vị nhìn cái bảng cho rõ cái đó, còn mình thì không cần nghe. Đó chứ. Một là mã. Chúng ta có hai vấn đề để nói về cái phần dẫn nhâm này. Vấn đề thứ nhất là mình nói về cái kinh liên hệ. Và vấn đề thứ hai, mình sẽ nói về hai kinh này, hai bài kinh đàn này. Thưa các vị, hai bài kinh đàn này đó là bài kinh 29 và bài kinh 30 nha. Ví dụ về loại cây. Rất là nhiều cái nguồn cảm hứng để cho chúng ta đọc vô cái bài kinh này. Điều thứ nhất là nếu các vị liên hệ đó với nhiều bài kinh thì các vị sẽ thấy rằng cái ví dụ về cây trôi sông, cái ví dụ về lõi cây, cái ví dụ về lột vẻ chuối vân vân, đó là một cái chiều dài liên hệ từ cái văn học của Nikaya, tức là nguyên thủy, đến văn học đại thừa nghe. Cái cách này mình gợi ý để cho đại chúng đọc vào kinh không ngán. Điều thứ hai nữa, các vị sẽ thấy sự liên hệ của giáo lý Như Lai. Điều thứ ba nữa là nó kích thích cái sự tò mò của chúng ta đọc và học. Bằng không thì mình học nhưng mà mình rất là thụ động, mình đọc kinh để dỗ giấc ngủ thôi. Thì cái điều này nó không có mang lợi ích lớn cho những vị giáo thọ. Cho nên các vị lưu ý rằng là đây là hai bài kinh nền chúng ta học hôm nay. Bản thân nó đã liên hệ rất là nhiều trong cái dòng văn học của Nikaya, tức là của Nguyên Thủy, hay là của văn học A Hàm nghe. Xin nhớ rằng là khi mình nói Nguyên Thủy là các vị biết rằng là cái nền văn học A Hàm nó liên hệ đến cái phần này. Và khi mình nói về dòng văn học Đại Thừa thì nó gồm những văn bản mà trong truyền thống tu chúng ta tiếp xúc dường như rất ư là nhiều. Đó là nét thứ nhất, cái phần dẫn nhập mình gợi ý để cho các vị có cái cảm hứng. Xin lặp lại rằng là đến một cái tuổi nào đó thì chúng ta không còn ngồi trong ghế nhà trường nữa. Cũng không cần ai ở bên lưng ta để nhắc nhở đâu. Tự mình phải có một cái niềm khích lệ từ bên trong. Và cái điều này thì thưa các vị rằng là những người hướng dẫn các vị giống như những vị giáo thọ họ trao cho các vị một cái kỹ thuật, cũng như trao cho các vị một cái niềm cảm hứng, rồi tự mình tìm vô mình đọc. Thì điều thứ nhất dễ phát sinh đó là mình có việc làm trong cái lúc tuổi trung niên cho tới tuổi già. Điều thứ hai là cái niềm cảm hứng của mình khi đi vô kinh doanh á, nó làm cho mình càng ngày càng phát triển năng lực trí tuệ nha. Điều thứ ba là các vị vô hình trung là cái việc làm gắn bó đời mình với công trình nghiên cứu văn học, đọc và khảo sát kinh văn á, các vị làm cho phiền não nó rơi rụng hồi nào không hay. Thực ra mình tu không có cần làm cái gì khác ngoài cái việc nuôi dưỡng năng lực trí tuệ. Khi nuôi dưỡng được á, thì phiền não nó tự rơi rụng, vô minh nó tự tắt và minh nó sáng thôi. Tức là vô minh nó lùi bao nhiêu thì khả năng minh nó sáng bấy nhiêu. Thế cho nên đây là một cái gợi ý để cho các vị tự mình nuôi dưỡng cái niềm cảm hứng trên con đường tu. Thế là nó liên hệ với điều này, xưa đại chúng rằng đời tu ta nó không phải chấm dứt bằng 1-2 năm trong đời sống nhà chùa hoặc trong mái trường. Đời tu của mình là một đời chứ có phải là vài ba năm đâu. Mình gắn bó với Tam Bảo là gắn bó luôn một đời này và nhiều đời nữa. Ngay trong đời này thôi, cái niềm cảm hứng đối với kinh văn mà nó lớn bao nhiêu thì nó làm cho các vị càng ngày tăng trưởng phước hữu lậu, tăng trưởng luôn tuệ vô lậu nữa. Và chắc chắn rằng là một đời này chúng ta dù không muốn trở thành bậc đạo hạnh cũng đạo hạnh. Tại vì niềm tu tập thiết tha và năng lực trí tuệ phát triển thì phiền não không phát sinh. Những cái tạp độc không có đi vào tâm và những cái tạp khí ô uế nó không sinh khởi thì các vị tự nhiên trở thành những vị thầy, những vị ni sư, những vị sư bà đạo hạnh làm chỗ nương cho không phải là học chúng trong chùa nghe, làm chỗ nương thập phương thí chủ đó. Cho nên xin nhớ tạo cái nguồn cảm hứng từ cái công trình nghiên cứu kinh văn, lấy hai bài kinh này làm nền. Đây là gợi ý thứ nhất khi chúng ta học vô hai bài kinh này. Thế là cái điều mình vận dụng ở đây là những liên hệ của hai bài kinh này. Mình xóa này nghe. Chắc các vị ghi chép được những điều mình nói chứ hả?
Chúng con
Yeah. Thực ra thì không cần ghi hết, tại mình nói nó thiên trời địa đất mà, ghi chỉ cho nhiều, nhưng mà ghi cái ý chính là các vị khai triển được rồi. Thế là cái phần trên, tức là phần đầu mình giải thích, thưa đại chúng rằng nó liên hệ đến rất nhiều bài kinh ngay trong Trung Bộ đó nghe. Điều dễ thương nhất là các vị đọc tiếp vào bốn bài kinh phía sau. Bốn bài kinh phía sau. Tức là kinh kinh Sừng Bò 31. 31. Kinh Sừng Bò 32. 32 đó là Đại Kinh Sừng Bò. Cũng Sừng Bò nữa nhưng mà chia ra hai cái Sừng Bò. Tuy nhiên nếu mình chỉ đọc ngang đây không đọc vô nội dung thì các vị thấy tức cười. Chi mà kinh Sừng Bò, nhưng kỳ thực rằng là Sừng Bò là địa danh nghe, do vị Đức Thế Tôn thuyết pháp ở nơi cái địa danh đó, cho nên lấy địa danh đó làm bài kinh thôi. Rồi một bài kinh nữa là một bài kinh Chăn Bò, bài kinh 33 và 34 nghe. Là hai bài kinh này nó đều có cái nội dung là Đại Kinh Chăn Bò và tiểu kinh cũng Chăn Bò luôn. Đó là hai cái gợi ý trong cái phần mình dẫn dụng để đi vô nội dung của hai bài kinh này. Thế rồi có thể tóm ý lại để cho các vị ghi nhận như vậy. Tóm ý lại cái phần nội dung này. Đây là bốn bài kinh liên hệ để củng cố phẩm đức của một tỳ kheo, tức là củng cố hoàn thiện nha, xin lỗi, củng cố hoàn thiện, củng cố phẩm đức hoàn thiện. Cái chữ tỳ kheo này nó hàm luôn cả tăng và ni. Cho nên các vị đừng có thấy trong kinh chỉ nói tỳ kheo rồi các vị mặc cảm, chứ không. Thưa đại chúng rằng mình dùng cái từ là hoằng thiện phẩm đức, nó có một cái nội hàm chứa trong đây rất là nhiều nghe. Phẩm đức của tỳ kheo nó gồm có mấy phần? Các vị ghi cái câu tóm ý này trước đi rồi mình sẽ giải thích về phẩm đức của những vị tỳ kheo. Đây là bốn bài kinh, nó liên hệ rất là chặt và giúp cho chúng ta thành tựu phẩm đức của một sa môn, một tỳ kheo hay một tỳ kheo ni. Rồi chúng ta đặt ra câu hỏi, thế nào là phẩm đức của một vị sa môn hay một vị tỳ kheo? Mình đọc, mình tư duy về bốn bài kinh này, mình thấy cho chúng ta bốn cái nhìn như thế này. Cái nhìn thứ nhất, đó là biết tự chăm sóc mình nha. Cái phẩm đức đầu tiên người tu chúng ta đó là biết tự mình chăm sóc cái đời sống tu của mình hay là lý tưởng tu của mình. Có hai phần. Đời sống tu nó hàm nghĩa rằng là đời sống sinh mạng của chúng ta và lý tưởng tu của chúng ta. Mình chỉ chăm sóc cái thân thôi thì mới được có 30% thôi. Không hơn được đâu. Tại vì thân các vị đó lệ thuộc hoàn toàn vào tâm thức của các vị, cho nên cái phần chăm sóc quan trọng đó là chăm sóc tâm của ta. Ở thông thường thì chúng ta đến với công trình tu chúng ta đều có ít nhiều lý tưởng của Bồ Đề Tâm cả. Bằng không thì mình tu làm chi? Ví dụ như quý sư cô xuất gia đôi khi khó khăn hơn mấy thầy nhiều lắm nghe. Khóc lên khóc xuống mới được đi xuất gia. Rồi hành đạo bị hành hạ tả tơi mới được thọ sa di. Và thọ tỳ kheo là quá trình đắng cay. Ở đi học thưa các vị là cũng một quá trình đắng cay. Vác sáng đi ở chúng của các nơi học đường thưa các vị là cả một quá trình có khi rất ư là vất vả. Đời sống thiếu thốn đó là việc bình thường trong thế giới nhà chùa. Ăn uống đạm bạc, tật bệnh không ai chăm chút. Và mình vượt ngang qua những điều đó thưa các vị là cả một quá trình khó khăn. Mình chăm sóc thân mình tốt lắm mới có thể không tật bệnh nghe. Thế nhưng mà nếu không chăm sóc cái phần tâm thức thì thưa các vị dường như mình càng ngày càng lui sụp, càng ngày càng bị tha hóa. Bồ đề tâm mình không tăng trưởng và mình lạc nẻo hồi nào không hay. Do vậy cho nên cái đầu tiên là phải biết tự chăm sóc mình bằng hai phần. Mà có nghĩa rằng là chăm sóc lý tưởng đời sống tu đó. Và bốn bài kinh này thì có nội dung như vậy. À, điều thứ hai, đó là thành tựu giới đức chói sáng giữa nhân gian. Thưa đại chúng rằng cái điều này nó nằm ở trong bài kinh Sừng Bò. Thế nhưng mà mình gọi nó liên hệ với bài kinh này là do vì nếu ta không biết cách đi lấy trầm mà không bỏ cành, bỏ lá, bỏ vỏ, bỏ cái lớp giác ở bên ngoài thì không thể đạt đến cái lõi trầm được. Mình dùng cái từ lấy trầm thì cho nó dễ hiểu. Ai ở miền Trung, nhất là vùng Nha Trang, Khánh Hòa biết điều này nghe. Lấy được kỳ nam, tức là trầm hương đó, không đơn giản đâu. Phải biết lựa cái cây nào nó có kỳ nam, rồi phải chặt cái cây đó xuống, đẻo bỏ đi những lớp vỏ bằng không thì giác về tới nhà cũng đủ chết. Do vậy cho nên trên đường tu, không biết chăm sóc đời sống mình cho hoàn thiện, không thành tựu được sự nghiệp tu tập thì thưa các vị mình chỉ vác cành vác nhánh về thôi. Có hàm nghĩa rằng là mình không đi đến nơi đến chốn thì đời sống tu mình không có thành đạt gì cả. Do vậy cho nên đời sống tu mà thành đạt nó hàm nghĩa rằng là thành tựu được giới đức giữa trần đời để làm một cái con người chói sáng giữa nhân gian. Như bài kinh Sừng Bò Đức Thế Tôn đã có một cái xác định với các thầy tỳ kheo là một tỳ kheo phải an trú pháp như thế nào để thành tựu giới đức. Ý thứ ba, trong bốn bài kinh này nó có một cái nội dung rất hay, đó là đời sống của một người có tu tập thực sự thì sống đẹp đẽ và hài hòa nghe với bạn đồng tu. Thưa đại chúng là cái điều này nó khá là quan trọng đây. Trong cái tiến trình tu của chúng ta, Chúng ta không thể là một người tu cái hạnh A Lăng Nhã. Thậm chí là thời Thế Tôn tại Tiền tu A Lăng Nhã nhưng mà vẫn có những bạn đồng tu. Cái điều này nó được biểu hiện và minh chứng rằng là các vị sư của các tu viện như là tu viện Ba Ốc hoặc là tu viện của Ngài Siêu Minh. Thưa các vị, họ đều có một cái sinh hoạt tập thể, dù rằng mỗi thầy mỗi am cốc, đời sống già lam ngày xưa cũng như vậy, bây giờ cũng như vậy. Đó là mình nói về truyền thống của Nguyên Thủy nha. Thế nhưng mà truyền thống Đại Thừa, thưa các vị, từ Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, chi, thì đời sống cộng đồng trong Tăng Lữ là một đời sống nó chiếm hết 80% của chiều dài đời sống tu chúng ta. Chúng ta luôn sống với pháp hữu thôi. Và người nào có nhiều pháp hữu thì người ấy có nhiều cái nhân duyên để hành đạo, để tu tập, để thăng tiến, để sống tâm linh. Tại vì ở trong một cộng đồng như vậy, mình nuôi dưỡng mình và mình được bảo vệ, mình nương phước lành của đại chúng. Thế cho nên các vị biết rằng một trong những điều người tu ta phải thành tựu đó là sống đẹp đẽ hài hòa với bạn đồng tu nghe. Các vị có thể mỗi người ở một am thất, có thể vì cái điều kiện hành đạo ta không có mặt với nhau trong một cái đại già lam. Thế nhưng mà không có nghĩa rằng mình sống đơn độc đâu. Tại vì mình thiết lập truyền thông với người, mình được bao nhiêu bạn đồng tu quý mến, được người thương và kính trọng. Thưa các vị, đây là cái biểu hiện của đời sống đẹp đẽ hài hòa với bạn đồng tu ạ. Đôi khi mình sống giữa lòng đại chúng rất đông nhưng mình lại đơn độc, mình không chơi được với ai. Nhưng có những trường hợp mình không sống giữa lòng đại chúng nhưng mà mình lại là một hạt nhân của một đại thể tăng già. Cái điều này các vị tư duy để có thể nhìn ra đời sống của mình nghe. Cho nên những điều quan trọng là bốn bài kinh này cho chúng ta liên hệ với hai bài kinh mà mình đang nói. Nó có cái năng lực đó là nó nuôi dưỡng được tâm Bồ Đề, nuôi dưỡng được năng lực tu tập, nuôi dưỡng đạo hạnh. Và mình thành tựu nó thì cái biểu hiện đầu tiên dễ nhận ra đó là sống rất đẹp đẽ, rất hài hòa. Anh đi đến bất cứ phương trời nào, anh cũng là cái người được người ta thương yêu và quý trọng. Đây là cái điều tự nhiên nó thành tựu của một vị tỳ kheo tu tập có phẩm đức. Điều thứ tư, mình thưa đại chúng điều này là điều cuối, đó là có chứng nghiệm tột cùng tự giác giải thoát. Bốn bài kinh này, thưa các vị, đều có định hướng dắt dẫn ta đi về cái chiều hướng này. Ngay cái bài kinh, ví dụ lõi cây, đại kinh, ví dụ tiểu kinh, ví dụ về lõi cây đã cho ta cái định hướng về điều này nghe. Thực ra thì chứng nghiệm đến cái tầng thứ tư đó là tầng có được tri kiến chân chánh, có được kiến giải Phật pháp sâu rộng nhưng mà vẫn chưa thành đạt được cái đỉnh cuối cùng, đó là chứng nghiệm trạng thái giải thoát niết bàn. Do vậy cho nên cái mục đích chính của người tu á là chứng nghiệm đến trạng thái tột cùng của tuệ giải thoát, là chứng nghiệm niết bàn. Ở đây mình dùng cái từ tuệ giải thoát. Thế nhưng mà khi đi vô nội dung kinh thì chúng ta sẽ phân tích cái từ ngữ mà rất quen mà chúng ta dùng, đó là cái từ niết bàn. Ta tưởng đâu là chứng niết bàn là cái gì ghê gớm, nhưng mà nếu các vị nhìn vào cái dòng kinh văn, cả một cái truyền thống dài của Phật giáo giải thích, thì các vị thấy rằng là điều này nó không phải xa tầm tay chúng ta đâu nghe. Nếu người tu mình đặt cái mục đích chính đó là thành đạt được trí tuệ cuối cùng, thì thưa các vị, trên con đường đi chúng ta không có gì cản trở được cả. Tức là không có những cái trắc trở, không có những thử thách, không có những khó khăn gì đặt ra làm ta chùn bước. Điều thứ hai là ta sẽ không bị vướng mắc vào tất cả những cái thứ vớ vẩn phù du, như lợi, như danh, như của, như tiền, như danh thơm, như tiếng tốt, như người thương yêu quý trọng, và vật chất và tinh thần và tri kiến chi vân vân. Thưa các vị, ta đều rũ sạch để thành đạt được cái mục tiêu cuối cùng là chứng nghiệm tuệ giải thoát thôi. Đây là điều đầu tiên mình gợi ý trong cái phần dẫn nhập kinh văn. Thế rồi mình xóa ngang. đi tới phần khác. Chúng ta đi vô cái phần thứ hai của vấn đề. Mình đi vô nội dung. Và thưa đại chúng rằng là nội dung mình sẽ đi vô chừng 4 ý thôi. Ý đầu mình nói về nhân duyên của kinh. Mình khai thác phần này. Chắc các vị ghi chép được chứ hả? Hy vọng rằng là học chậm chậm thôi để các vị ghi chép cho vui. Không cần mình sẽ đánh văn bản gửi nữa đâu nghe. Giờ ghi cho đàng hoàng. Thưa các vị là trong cái bài kinh này, nhân duyên đầu, các vị thấy một câu rằng đề bà đạt đa chia rẽ tăng đoàn. Rồi vấn đề thứ hai là Phật dạy. Mục đích chân chính của người tu là gì? Thưa các vị rằng là nói đến Ngài Đề Bà Đạt Đa thì chúng ta hiểu quá nhiều dụng cụ này. Điều thứ nhất là anh em khác mẹ với Ngài Tất Đạt Đa. Thứ hai là hàng vương giả sinh ra trong cung vua. Thứ ba là tài tuấn không kém gì Ngài Tất Đạt Đa. Và thứ tư thưa các vị là xuất gia làm môn đồ của Ngài Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà tâm ông tràn đầy cái chất ganh tị, không chấp nhận là Đức Thế Tôn hơn ông. Dường như cái điều này nó phát sinh ngay từ lúc còn là vương tử, chứ không phải là lúc xuất gia, lúc làm đệ tử. Ngay đây chúng ta học được một điều thưa các vị, một trong những điều rất khó để có thể khắc phục loại trừ, để có thể tẩy gội cho sạch, đó là tâm ganh tị nghe. Từ tâm ganh tị mà Đề Bà Đạt Đa có thể, nếu ông bỏ được cái tâm ganh tị thì ông không có phải kém gì so với các vị thánh A-la-hán khác. Ông chứng được thần thông nè, ông đủ thông tuệ để lôi kéo nhóm Phật tử tín đồ về với ông. Thậm chí rằng là hoàng đế A Xà Thế nghe lời ông mà. Thậm chí đương thời là cả 500 tỳ kheo theo chân ông để tu tập. Thế thì các vị thấy rằng đây là con người thông tuệ. Tại vì nhìn cái phước hữu lậu của ông không kém gì Đức Thế Tôn của chúng ta cả. Suýt nữa là giành luôn bà Gia Du Đà La. Tức là trong cuộc thi đó, nếu Tất Đạt Đa mà ốm yếu hơn một chút thì đã mất nàng công chúa Gia Du Đà La rồi. Cho nên nên lưu ý. Đây là con người đặc biệt, thông tuệ, phước hữu lậu không kém ai. Và trên con đường tu tập thì cái lực dụng của công phu tu ông nó cũng không phải là hiền đâu nghe. Do vậy cho nên chứng thần thông. Và có một chút xíu nơi đây, gọi rằng một chút xíu, nhưng nó là cái nhân duyên để làm thành bao nhiêu cớ sự cho đến nỗi đọa lạc trong cái chốn khổ não, đó là cái tâm ganh tị rất ư là nặng nề. Rồi các vị đọc cả một chiều dài kinh văn, các vị thấy rằng là Đức Phật luôn nhắc nhở về điều này nhé. Tâm ganh tị là một trong chướng ngại đạo ạ. Các vị biết rằng là trong kinh Đại Thừa, tức là trong Pháp Hoa, có một bài kinh mà Đức Thế Tôn nói về tùy hỷ công đức đó. Thưa các vị, mình khởi tâm tùy hỷ phước lành của người, khởi tâm tùy hỷ hạnh lành của người, vui mừng khi người ta chứng được tầng thiền định, và vô cùng hỷ lạc khi người ta có được năng lực trí tuệ, khi người ta làm được bất cứ thiện sự gì hơn mình đều khởi tâm rất là hoan hỷ, tùy thuận, thì đây đã là một hạnh tu để thành Phật rồi chứ không đơn giản đâu nghe. Chỉ cần bắt chước Ngài Thượng Bất Khinh thôi, gặp ai cũng đầy lòng cung kính, tại vì người đó sẽ thành Phật đó. Thì các vị thấy rằng là một trong những đức cần thiết người xuất gia ta để tránh đi cái tình trạng của Đề Bà Đạt Đa, đó là mình làm thế nào đừng có một cái tâm ganh tị đối với bất cứ ai. Thông thường ta ganh tị với ai? Với bạn đồng tu. Thế nhưng với bạn đồng tu thì thưa các vị, tâm ganh tị nó hãy còn có một cái giới hạn nhất định. Thế nhưng mà với những người sau ta, đó là hàng môn đồ đệ tử của ta, Thưa các vị, tâm ganh tị nó thầm lặng, nó đến hồi nào ta không hay, và ta có khả năng trừng trị họ mất mặt luôn á. Mình nói cái từ này không phải đùa đâu nghe, từ này từ thiệt đó. Thông thường thưa các vị, mình để ý rằng là trong già lam, những cái đứa mà mặt mày nó sáng sủa, nó có vẻ thông tuệ, nó đến với chùa thì nó không khéo giấu đi cái khả năng của nó thì coi chừng là thiên hạ trừng trị nó cũng chết. Tại vì người ta cứ vin vào cái cớ rằng là mi phải được uống nắng nè, mi phải tuân thủ già la quy tắc nè, mi phải biết kính trên nhường dưới nè. Thế nhưng mà nếu các vị nhìn tâm thức bình thường xã hội thì các vị thấy điều này dường như nó có những cái điều hơi khập khiễng nha. Để mình đóng cửa là chút. Thưa đại chúng, mình lặp lại điều này để các vị lưu ý thôi. Thông thường mấy cái tên nó là đờ, ít thông minh, biểu nó ngồi, biểu nó đứng, nó đứng. Coi chừng đến chùa dễ thương lắm, tại vì sai gì làm nấy. Một bề tuân thủ, một bề phụng dịch thôi. Còn mấy đứa mà nó có chút thông minh, nó có trình độ nhất định và nó có bản lĩnh, nó có cái cá tính mạnh mẽ, thưa các vị, là nói phải nó nghe, cái gì giải thích tới nơi thì nó chịu, còn không thì nó cãi à, cãi tới nơi à. Không có cái tên nào nó chống đối các vị mà nó khùng khùng hết, nó đều có cái sự thông minh và bản lĩnh nhất định nha. Và thông thường thì trong cái thế giới nhà chùa chúng ta, ta không chấp nhận chuyện này. Tuy nhiên chỉ những bậc thầy đủ trí tuệ, đủ hùng lực, đủ đại bi tâm thì mới nuôi được thành phần này. Do vậy cho nên các vị thấy các vị hòa thượng lớn nuôi được hàng môn đồ xuất cách, đa phần đều tâm đại bi rất rộng. Chúng ta phải học điều này. Có khi thầy ta thì đủ đại bi tâm, thu nhận môn đồ đệ tử vô thì ông có khả năng nuôi được, nhưng mà thưa các vị, thầy đâu có gần gũi hàng em út của các vị đâu. Các vị mới chính là những người nuôi những đứa em nghe. Các vị biết rằng là bố mẹ ở đời thôi đó, họ sinh ra 15 đứa con đi. Nói ví dụ vậy thôi chứ chắc đâu ai sinh 15 đứa. Nhưng nói ví dụ nghe. Bố mẹ làm sao nuôi hết? Đứa chị nó nuôi đứa em nó nuôi đứa em, cứ vậy đó thôi. Cũng vậy nghe. Và thưa đại chúng, là cái điều này mình không có phải học ở đâu xa cả, mình học ngay trong lòng đại chúng thôi. Mình nhìn thấy những đứa em mà nó rất là thông minh, nó xuất gia và sau đó nó tu rất ư là tội nghiệp, rồi nó về nó nói thưa thầy, đầu tiên nó đến chùa con xin xuất gia và con rất là ngô nghê, con rất là chân chất, cho nên có gì nói nấy người ơi thôi, không có biết là cúc cung tận tụy nịnh hót đi bằng đầu gối trước những người lớn. Do vậy cho nên những người lớn thấy con á, tức là những người có được cái tâm như là ngài Đề Bà Đạt Đa đây chỉ mặt nó, mi đừng hòng xuất gia được nơi đây mất công, rồi mi sẽ thấy địa ngục. Mà thưa các vị, cho nên ta nên nhớ rằng một trong những điều rất là tồi tệ nơi tâm thức người tu là chúng ta đừng bao giờ để cho cái tâm ganh tị có mặt. Ở mức độ cạn như chúng ta thì nếu tâm ganh tị có mặt thì chúng ta không cách chi có được pháp hữu cả. Và nếu mình trở thành người lãnh đạo già lam thì không cách chi mình xây dựng được học chúng, càng không có cách chi mình nuôi được hàng môn đồ nó xuất cách, tức là nó giỏi, nó có thể vượt cao hơn thầy. Và môn đồ mà nó không giỏi hơn ta thì không cách chi làm cho Phật pháp hưng thịnh được đâu nghe. Cho nên các vị nên lưu ý, đây là bài học từ cái nhân duyên của kinh này. Tất nhiên mình quy lại bài kinh này, thưa các vị, cũng từ cái nhân duyên kinh này, từ nhân duyên của ngài Đề Bà Đạt Đa, cho nên Đức Thế Tôn lại giảng một bài pháp về kinh ví dụ loại cây để cho chúng ta học đây. Cho nên nhìn ở cái mặt tích cực của ngài Đề Bà Đạt Đa, một số nhà Phật học thì bảo rằng ngài là hiện thân của Bồ Tát nghịch hạnh à. Tại vì có ngài làm thành cái chi, làm thành cái sự hoàn thiện về đại bi tâm nhẫn lực của Đức Như Lai, thành tựu được quả chánh giác cũng nhờ những vị Bồ Tát nghịch hạnh như thế này. Cho nên trong cái dòng kinh văn đại thừa đó, Đức Thế Tôn sai ngài A Nan xuống thăm ngài Đề Bà Đạt Đa đang ở địa ngục. Hỏi ngài Đề Bà Đạt Đa rằng là chừng nào ông ra khỏi địa ngục vậy? Ông ở đây có khổ không? Đề Bà Đạt Đa nói: Chư thiên cõi trời tam thập tam, lạc thú ra làm sao thì ta cũng lạc thú ra làm vậy. Và hỏi ta chừng nào ra khỏi địa ngục ư? Chừng nào Như Lai Thế Tôn xuống đây thì ta ra khỏi địa ngục. Các vị thấy đây là cái tinh thần nhìn cái chiều kích ngược lại nghe. Cho nên ta nhìn cái chiều kích của chúng ta soi vào kinh văn này, thưa các vị, đây là cái nhân duyên. Do có một Đề Bà Đạt Đa cho nên có một bài kinh để chúng ta học nơi đây, để chúng ta ứng dụng vào đời sống của chính mình. Đó là tầng thứ nhất mình giải thích về nhân duyên. Thì từ cái điều này nó có một cái vấn đề liên hệ nơi đây. Đó là vấn đề thứ nhất, bài học từ Đề Bà Đạt Đa. Tầng thứ hai, liên hệ. Nếu các vị đọc vào Luật Tạng, thưa đại chúng rằng mình cũng không phải đọc nhiều gì lắm đâu nghe, mình cứ dẫn đi lang thang vậy đó để kéo dài thì giờ và làm bộ như mình đọc nhiều, nhưng kỳ thực mình đọc lỏm bỏm thôi nghe. Các vị nghe gợi ý là các vị đọc. Thưa đại chúng rằng là đọc vào Luật Tạng, nhất là cái phần chú giải hoặc là cái phần giải thích về những giới bản mà Thế Tôn chế định, các vị thấy rằng là thời Thế Tôn tại tiền có 6 vị gọi là lục quân tỳ kheo. Nếu ta dùng cái từ bây giờ ta gọi thì đó là mấy ông đạo quậy, phải không? Không chừa đường nào hết, cấm đầu này cũng làm đầu khác. Nhưng cái nhìn của các vị Bồ Tát nhìn về nhân duyên của Đức Thế Tôn chế giới thì bảo rằng đây là những vị thánh tăng hiện hạnh. Để làm chi? Để làm chi? Để Thế Tôn chế giới. Tại vì Như Lai Thế Tôn, thưa các vị, không phải tự nhiên đặt ra những giới pháp, đặt ra những quy chế để hạn chế đời sống của ta, để làm khó chúng ta. Tại vì có phạm mới chế, mà không phạm thì không chế nghe. 12 năm đầu Thế Tôn không có chế giới, cho tới lúc các tỳ kheo bất tịnh thì ngài mới bắt đầu chế giới. Do vậy cho nên cái sự liên hệ câu chuyện này đó là trong tinh thần giới luật á, nhìn các vị lục quần tỳ kheo, thưa các vị, đó là các bậc thánh tăng hiện hạnh để cho Đức Thế Tôn chế giới. Tuy nhiên cái điều mà chúng ta nói lại đây nó thực tiễn là thế này, thưa các vị. Với cái nhìn của con mắt các vị Bồ Tát trong dòng Phật học Đại Thừa thì thưa đại chúng rằng là mọi nghịch hạnh đều là sự hiện thân của các vị Thánh A-la-hán hoặc các vị Bồ Tát để làm thành cái chi? Làm thành viên mãn cho tinh thần kinh văn và giới pháp của Thế Tôn chế định. Đây là điều thứ nhất, mình nói về cái nhân duyên Bồ Đề, Đề Bà Đạt Đa chia rẽ tăng đoàn, cho nên Đức Phật có bài kinh để cho chúng ta học hôm nay. Đó là vấn đề thứ nhất trong nhân duyên của kinh. Vấn đề thứ hai, thưa các vị, Đức Thế Tôn dạy trong cái bài kinh này mình có thể tóm ra mấy ý như thế này. Mục đích chính của người tu chúng ta nó gồm có mấy việc để làm thôi. Một, nó là mình có thể đi đến. Thứ hai, có thể đi không đến. Điều thứ ba, cái ví dụ đây là như cái gì? Như tìm trầm nha. Tôi nghĩ chắc đại chúng quen cái từ tìm trầm và nó ấn tượng hơn là lõi cây nha. Người ta ở đời có những cái chuyện như là ngậm ngãi tìm trầm đó, các vị biết cái chuyện đó mà. Như mình vừa nói đó là nếu ai ở cái vùng Khánh Hòa thì các vị biết rằng là đi tìm một cái cây có bắp trầm, tức là có kỳ nam bên trong, đó là cả một vấn đề nha. Người ta chia ra cái vỏ cây, rồi cái thân cây, rồi cái lõi cây, rồi cái giác của trầm, rồi mới tới trầm, rồi trong trầm mới có cái chất gọi là kỳ nam. Kỳ nam đó là cái tinh chất của trầm nó đồng lại, nó là toàn vẹn như là tinh dầu vậy, có thể mài kỳ nam ra cho uống thì trị được bệnh cảm, bệnh phong hàn, bệnh thứ thấp đó. Và ba chặng đường này Thế Tôn nêu ra trong năm bước, và mình gom lại để giải thích trước khi chúng ta đi vô từng phần thôi. Thứ nhất, dù anh hảo tâm xuất gia đồng chân nhập đạo và có thể trên con đường tu không có chi trở ngại, nhưng mà chưa chắc tu đến nghe. Tại vì trên con đường đi, thưa các vị, nó có thể lạc lẽo vật chất phù hoa, lạc lẽo lợi danh, lạc lẽo trên con đường thiền định, và cuối cùng thưa các vị không tìm được trầm, có nghĩa rằng là cuối cùng không đạt đến tuệ giải thoát, không chứng được viên mãn giác. Đích của ta đi nó không phải là những cái vụn vặt hai bên, không phải là cái chuyện hưởng thụ đời sống, mà phải đến nơi đó là đoạn phiền não nghiệp chướng, chấm dứt sinh tử khổ ưu, thành tựu niết bàn. Đây là đích đến của người tu chúng ta. Cho nên có thể anh có bản tâm rất tốt, có đại nguyện rất lớn lúc ban đầu, nhưng mà trên con đường đi anh quên nó nào không hay, cho nên có thể đi không đến. Đây là điều thứ hai, đi không đến. Điều thứ nhất có thể đi đến, đó là giữ tròn bản nguyện và gạt bỏ hết những cái lụng vụng trên con đường đi mình thủ đắc. Thưa các vị, thậm chí rằng đến cái thời cuối của Thế Tôn giảng pháp dạy cho chúng sinh nơi cảnh giới này, Ngài nói rằng là dù ta có mở ba thừa, thế nhưng cuối cùng chỉ có một Phật thừa thôi nghe. Này xe hươu, này xe dê, này xe trâu, nhưng mà cuối cùng thì thưa các vị là xe trâu trắng thôi. Tức là mở cánh cửa phương tiện thì có nhiều, nhưng mà cuối cùng thì bảo sở chỉ có một thôi. Chia ra làm quá thành và bỏ sở là như vậy. Cho nên thưa các vị nên nhớ là ở mức độ cạn là lạc lẽo trong lợi danh phù phiếm, mức độ sâu đó là lạc lẽo trong định và trong việc tận định, thì không cách chi mình có thể vực dậy đời sống của mình để đi tới. Và nếu nhìn bằng cái nhìn của dòng kinh văn đại thừa thì anh có thể lạc lẽo trong quá thành, lạc lẽo quá thành nha, mà không đi đến bảo sở được. Với cái nhìn của dòng văn học Nikaya, thưa các vị, chứng niết bàn tịch diệt là đến bảo sở đó. Thế nhưng đối với cái nhìn của dòng văn học đại thừa thì vẫn chưa, tại vì niết bàn của anh đó chẳng qua chỉ là niết bàn của cá nhân thôi, chưa chứng được pháp giới tính, chưa có thành tựu được viên mãn giác, chưa có thể nhập vào Như Lai Tạng. Do vậy cho nên con đường đại thừa, thưa các vị, chứng niết bàn của Thanh Văn Thừa chỉ lạc vào cái cõi gọi là quá thành, tạm dừng chân nghỉ đỡ thôi. Giống như chúng ta vượt biên, trước khi qua Mỹ mình ở Phi chừng 6 tháng học tiếng Anh đàng hoàng để biết được cái hương vị của nền văn hóa Mỹ ra làm sao, để đặt chân lên đất nước Hoa Kỳ thì chúng ta biết cách chúng ta sống còn. Thì người vượt biên đến Bi Đông rồi qua Phi, thưa các vị, đều là những chặng đường tạm thời, và cuối cùng là phải đến đất Mỹ mới gọi là bảo sở nghe. Đó là dùng ví dụ dễ hiểu. Cái may mắn là chúng ta tăng ni dường như không có ai vượt biên đâu nghe. Người ta vượt biên đối diện với sóng to gió lớn, còn chúng ta vượt biên bằng phi cơ không à. Cho nên cái chuyện này dường như nó hơi lạ. Nhưng mà cũng là vượt biên với người ta. Anh không thể dừng lại ở phi trường Đài Loan, anh nói rằng đây là nơi chốn đã đến hay không. Nếu anh rời phi cơ, anh xuống trong lúc chuyển phi cơ mà anh không chịu lên phi cơ tiếp thì coi chừng lạc ở quá thành. Dừng lại ở Tokyo, Nhật Bản cũng vậy. Ở Hàn Quốc cũng vậy luôn, ở Seoul cũng vậy luôn. Cho nên thưa các vị, phải đến đất nước Hoa Kỳ thôi. Bỏ sợ đó. Đây là ba nét. Gửi ra đây. Và cuối cùng thưa các vị, bài kinh này Đức Phật quy chiếu rằng như người tìm trầm chưa vác được kỳ nam về thì không bao giờ chịu dừng nhé. Đem cành lá về không được, đem vỏ cây không được, đem vỏ trong không được, đem cái lớp gọi là gỗ về cũng không nghĩa lý gì cả. cái giác của nó, tức là cái lớp vỏ bên ngoài của trầm cũng không được nữa, phải dạt sạch hết và ôm cái kỳ nam về, tức là cái bắp trầm về, nó vừa gọn vừa nhẹ nhưng mà giá trị của nó thì thưa các vị vô cùng lớn lao. Nó là như vậy. Đây là điều thứ nhất gợi ý về nhân duyên của Phật nói kinh này, cho chúng ta một cái nhìn tổng quát về bài kinh là như vậy. Thưa đại chúng, là tầng thứ hai mình sẽ bàn về các cái tầng thành đạt trong đời sống tu. Những nấc thang đi qua. Ở phần B vấn đề mình ghi rồi giải thích sau là chưa phải đến đích nên chưa đạt diệu quả. Và cái phần C vấn đề là đối chiếu nghĩa niết bàn. Cái đặc thù của hai dòng kinh văn là đạt đến cuối cùng của diệu quả là đạt đến niết bàn nghe. Thế nhưng mà niết bàn nó lại có nhiều hàm nghĩa. Điều thứ hai nữa là chứng nghiệm tâm linh ở nhiều cấp độ để có thể thưởng thức được cái hương vị niết bàn. Do vậy cho nên những nấc thang đi qua, thưa các vị, đôi khi chúng ta lại không có thể đạt đến cái chỗ cuối cùng là chỗ này. Chúng ta lại dừng lại nửa chừng. Và khi chúng ta có được ít nhiều năng lực quán chiếu thì các vị thấy rằng là bước này vẫn chưa đến đích, bước này vẫn chưa đến đích. Và các vị phải vượt ngang qua những cái tầng cạm bẫy. Mình gọi là những tầng cạm bẫy nó đúng lắm nghe. Tại vì thưa đại chúng rằng là cuộc đời nó đã nhiều cạm bẫy. Thế thì đi tu nó càng nhiều cạm bẫy hơn. Các vị đừng nghĩ rằng đời sống tu rồi chúng ta yên bình, người ta trải thảm đỏ rồi các vị bước lên, cái từ từ các vị lên ngôi vương vị, các vị làm tổng thống. Không có chuyện đó đâu nghe. Nó rất là nhiều cạm bẫy. Và cạm bẫy nào càng về sau thì càng ngọt ngào. Lưu ý, cạm bẫy ban đầu thì nó có thể có những khó khăn, có những gai trông, có những trắc trở, có những hiểm nghèo, và làm cho ta tăng cái lực đề kháng. Thế nhưng mà càng về sau thì những cạm bẫy người tu, thưa các vị, nó càng ngọt ngào. Và nếu các vị hiểu điều này rồi thì các vị thấy rằng con đường đi rất dài, chưa đến đích, chưa thể dừng lại. Rồi mình kể câu chuyện mình đọc lóng thoáng cho các vị nghe để thư giãn bớt. Có anh chàng đó ở nhà quê, thấy gia đình rất là khó khăn, anh ơi, bố mẹ yên tâm, con quyết lòng con vượt biên để giúp gia đình. Thế là chưa vượt biên được vào Sài Gòn, ta kiếm công ăn việc làm, ta có tiền rủng rỉnh ta gửi về. Ta nói con chưa vượt biên nhưng mà con kiếm được nhiều tiền lắm, bố mẹ thấy sao? Không, vượt biên cho ta. Thế là anh nghe lời vượt biên. Thưa các vị, tàu thì nó đi cái ngõ rạch giá đi ra, cho nên là đi mấy chốc liền tới một cái nơi, tấp vô, hóa ra nơi đó chưa là gì cả, mới là Thái Lan thôi. Anh vô đó, anh làm tiền nhiều hơn ở Sài Gòn rất nhiều. Anh gửi về, anh nói vậy, con đã ra nước ngoài rồi, bây giờ con làm ăn có tiền có của đây, con gửi về cho bố mẹ. Ông bà già nhà hỏi, chứ tới Mỹ chưa? Chưa, mới tới Thái Lan thôi. Ông nói đi nữa cho ta. Thế rồi anh chàng nghe lời, đi nữa. Đi nữa thưa các vị, lây quay, lại không tới được Mỹ, lại được một quốc gia kế tiếp nó đón, đó là quốc gia qua bên Phi, nơi tạm cư, gọi là bến đỗ tạm thời, hóa thành nó chưa phải bỏ sở. Thế rồi ta rất là khôn lanh, cho nên ta làm cũng ăn nên làm ra, tiền nhiều hơn Thái Lan nữa. Biên thơ gửi về, bố mẹ hỏi chứ, đi tới đâu rồi? Con tới Philippines rồi, bây giờ chỗ này làm ăn được lắm. Con mở tiệm phở con bán, ôi khách rất là đông. Bây giờ con ở đây con làm được không? Không, đi nữa cho ta. Thế là anh nghe lời, anh lại đi một lần cuối nữa, đi tới Mỹ. Đi tới Mỹ là thưa các vị, làm ăn thì nó cũng không có nhiều tiền hơn Phi. Gửi tiền về nó bố mẹ ạ, bây giờ con tới đây tới Mỹ rồi, bây giờ con đi đâu nữa không? Bố mẹ nói, Mỹ là cái thằng khùng. Ta đã nói rằng đi cuối cùng tới Mỹ cho ta, giờ tới Mỹ đừng đi đâu nữa chứ. Ở đó làm việc và sống đời sống, hưởng thụ vật chất cho ta. Thưa các vị, cái chuyện này đó là cái nấc thang của đời sống con người. Họ không bỏ từng bước một, không thể đến nơi chốn, vùng đất hứa họ mong muốn đâu nghe. Đó là nói chuyện vui. Thế nấc thang của ta trong đời sống tu, những thành đạt của nó là chi các vị biết không? Điều thứ nhất, nấc thang của người tu đi vô rất dễ là nấc thang của lợi danh nha. Không cần anh tu chuyên ngon lành, miễn anh làm thầy tu là có lợi danh rồi đó. Điều này thưa đại chúng rằng mình không có cần cường điệu đâu nghe. Là các vị nhìn vào đời sống tự thân của một số các thầy cô có mặt nơi đất nước Hoa Kỳ này, các vị thấy rằng là điều này nó rất là hiển nhiên nghe. Thưa đại chúng rằng là chúng ta, điều thứ nhất, nương vào thần lực của, điều thứ nhất, mình nương tha lực nghe. Nương tha lực. Rồi đời sống thế trần, bước vào đời sống xuất gia, rồi các vị đã sinh vào nhà Như Lai rồi. Và các vị biết rằng là người tỷ phú bình thường đó, thì nếu họ là tỷ phú thì con họ là con ai vậy? Không thể con tên ăn mày được, mà con tỷ phú đó. Con tỷ phú thì thừa hưởng cái chi? Dù ông tỷ phú đó keo kiết chi đi nữa, nhưng mà chắc chắn rằng là anh chàng đó có một phần thừa hưởng gia tài của tỷ phú đó. Chúng ta sinh vào nhà Như Lai, chúng ta thừa hưởng đầu tiên là phước hữu lậu của Ngài nhé. Đây là phước hữu lậu, mình nói trước thì để các vị thấy lợi danh đó là chuyện bình thường trong đời sống người tu nha. Ngài hằng sai kiếp, thí thân cho cọp đói, bố thí, cúng dường, kính Phật, trọng tăng, và không thiện sự nào không làm, cho tới kiếp cuối cùng là một Đức Thế Tôn, nhưng chưa hề bỏ một hạnh lành nào ạ. Tắm cho một tỳ kheo già, sâu kim cho một người mù, và có thể là đưa bàn tay lành thọ nhận một nắm đất của em bé nó cúng dường cái trò chơi của nó. Thế thì các vị thấy rằng là đã là Như Lai Thế Tôn, nhưng mà chưa hề khước từ một hạnh lành nào không làm cả. Các vị có nhớ câu chuyện về Asoka Vương đó, lúc ông còn bé, ông chơi ngoài đường, ông đắp đất, ông làm thành phố, rồi ông xe đất lại, ông làm lúa, làm thóc. Thế là Thế Tôn đi khất thực ngang, chú bé nó dốc một nắm đất, được gọi là cái món đồ chơi là gạo lúa rồi kho lẫm của hoàng đế đó, dâng lên để con xin cúng dường cho ngài lương thực của con. Thế Tôn mỉm cười thọ nhận một nắm đất của chú bé đó, đưa A Nan bảo rằng là ông về ông quậy ra thành nước, ông phết lên vách thiền thất của Như Lai, tức là hương thất Như Lai làm bằng đất, cho nên ông quét rào đó để cho chú bé này thừa hưởng phước điền. Trăm năm sau chú tái sinh làm một hoàng đế đó, do vì cái trò chơi làm vua của chú. Chừng ấy chú sẽ trở thành một đại thí chủ hộ pháp. Các vị là con của Như Lai, các vị thừa hưởng phước hữu lậu quá lớn biết không? Thưa đại chúng rằng là lớn không sao kể xiết. Nếu đệ tử Như Lai mà thiếu ăn thiếu mặc là chuyện này không bao giờ có nghe. Đơn giản nhất là các vị biết rằng là một số các thầy cô tu đâu đã gì giỏi hơn các vị hòa thượng lớn đâu. Thế nhưng mà qua đất nước Hoa Kỳ này, tự nhiên là Phật tử nhiều nơi họ thương mến, họ quý trọng, họ yểm trợ, họ cúng dường, xây già lam tự viện. Thưa đại chúng rằng là không phải khó khăn gì đối với một số các thầy cô cả. Trong khi nhìn lại phước của mình có bằng mấy ông cụ lớn không vậy? Không. Và thưa đại chúng rằng là mình nhìn cái bản mệnh của mình đây, mình nhìn cái thân mẹo dậu mình đây, mình cũng thấy rõ ràng nghe. Chứ đừng nói chi ai xa, hãy nhìn mình đây chắc ăn nhất. Thưa các vị, mình thừa hưởng phước lành của các vị thầy nghe. Từ các vị hòa thượng khai sơn tu tập như ông cụ Trúc Lâm, ông cụ Làng Mai, Sống một đời nhàn hạ trong già lam, được sự bảo bọc của chư tăng, được sự nuôi dưỡng của các vị tông túc lớn, chứ còn phước của mình có bao nhiêu đâu. Thế thì thưa đại chúng rằng là các vị đi vào đời sống người tu, trở thành một tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni rồi, các vị thưởng phước điền của mười phương chư Phật gia hộ cho các vị, và chư vị Bồ Tát Tổ Sư, các vị hiền thánh tăng trong quá khứ và các vị hòa thượng cận đại là bậc thầy chúng ta, ta đều thừa hưởng phước điền của các ngài. Cho nên cái chuyện lợi danh hữu lậu này là chuyện rất bình thường nha. Đây là điều thứ nhất gợi ý rằng là đã là người tu rồi, thưa các vị, cái chuyện lợi danh nó không bao giờ là không lăn theo gót chân của các vị đâu nghe. Tu ra làm sao không biết, anh khoác được chiếc pháp y, đời sống anh thanh tịnh, giới pháp anh trang nghiêm, thì tới già thưa các vị rằng bảo đảm các vị không thể lang thang lướt thướt, không thể thiếu ăn thiếu mặc, không thể không có nơi chốn nương thân, không có mái chùa để ở, không có một nơi chốn để tu tập, không hề có chuyện này bao giờ. Tại vì phước hữu lậu của Như Lai Thế Tôn bao trùm tam thiên giới chứ có phải không tính này đâu. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai lợi danh nữa là tự lực. Cái năng lực tu của chúng ta nó được bao nhiêu thì nó sẽ thưởng được cái sự gia vị của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, hộ pháp thiện hành bấy nhiêu nghe. Đành rằng mình là con tỷ phú đó, thế nhưng anh là cái anh chàng phá của, anh là cái anh chàng không biết trân quý, anh chối từ luôn cái dòng họ anh đã cưu mang, tức là anh từ bố từ mẹ, anh không chấp nhận rằng anh là con tỷ phú. Thế thì dù ông tỷ phú kia ông thương anh cái mức độ nào, nhưng mà chắc chắn rằng anh không thể kế thừa được gia nghiệp. Cho nên từ cái điều này nó dẫn tới một cái vấn đề là chúng ta có thể cái năng lực tự hữu trong công trình tu ta chưa xứng đáng, cho nên ta chưa được sự gia vị của Thế Tôn thôi nghe, gia vị của lực dụng chư Phật thôi. Tự lực các vị mà có rồi, thưa các vị rằng là cái chuyện thành đạt được công trình tu tập, công trình hoằng pháp, công trình độ sinh, công trình hành đạo là chuyện vô cùng đơn giản, không khó khăn gì cả. Cho nên điều thứ hai, cái nỗ lực tu cũng rất là quan trọng, mới có khả năng thừa hưởng được cái tha lực của chư Phật là như vậy. Đó là mình nói về cái lợi danh nó tự đến với đời sống tu. Điều thứ hai, mình dễ lạc lẽo nghe. Thưa đại chúng rằng là đôi khi mình không có giữ tròn bản nguyện, năng lực tu mình không khéo nuôi dưỡng, cái điều này nó do nhiều yếu tố. Có khi cái bồ đề tâm ban sơ mình không được xây dựng làm một, có khi cái môi trường nó không thuận lợi để nó nuôi dưỡng tâm bồ đề của mình là hai, chất văn hóa của mình nó nhiều ô uế là ba. Ba điều này nó hợp lại, nó tác động vào ta. Cho nên thưa các vị, mình bị lạc lẽo trong cái chốn lợi danh phù phiếm, mình tự nhiên không thể đi trọn con đường tu nghe. Đây là bước thứ nhất, mình giải thích sơ về cái nấc thang đi qua là lợi danh rất khó để cho chúng ta vượt ngang qua. Tuy nhiên, mình nghĩ rằng mình nêu bật luôn năm bước như thế này để các vị đi vào sự thành tựu. Điều thứ nhất là nấc thang đầu là lợi danh phải đi qua, bằng không thì lạc lẽo nghe. Bước thứ hai, thành đạt giới. Bước thứ ba, thành đạt định. Bước thứ tư, thành đạt tri kiến. Và đến bước cuối cùng đó là thành tựu được giải thoát. Mình giải thích điều này dễ hiểu. Ví dụ như các vị bước vào nấc thang thứ nhất, các vị nghĩ rằng đã đến rồi, chắc chắn rằng là ta dừng ngang đó, ta ăn thì mà ta ngủ nơi đó, thì không thể bước lên đến nấc cuối cùng là cái nấc thành tựu được giải thoát. Căn nhà hay là lầu cát nó có tới 5 nấc thang, mình phải bước ngang qua 5 nấc thang này Anh đi vô cái tòa lầu đài tráng lệ nguy nga. Thế nhưng mà anh mới bước vào tầng thứ nhất, anh nghĩ rằng ôi ngang đây đủ rồi. Giống như vượt biên mà ghé lại Thái Lan hay là ghé lại Campuchia, nghĩ rằng ôi tới nơi rồi thì thưa các vị làm sao đi đến Mỹ được. Không bỏ nơi chốn tạm thời dung thân đó, không thể lên đường thì không cách chi đến nơi chốn cuối cùng, là một đất nước mà mơ ước của nhiều người. Bước thứ hai, rời Campuchia rồi mà nếu anh dừng lại ở Philippines thì thưa các vị cũng không cách gì đi đến Mỹ được. Đành rằng nơi đó có thể ăn nên làm ra, có của có tiền, có cơm có gạo, có thể rủng rỉnh gửi tiền và có lợi có danh với đời, nhưng mà vẫn chưa phải là nơi mơ ước. Bỏ từng chặng đường như vậy đến cuối cùng, đến nơi chốn cuối cùng là thành tựu giải thoát, là như vậy nghe. Đây là những nấc thang anh phải đi qua. Và nấc nào cũng có sự thành đạt nhất định so với đời sống nhân gian nghe. Cái điều dễ hiểu nhất là thưa các vị, nếu ở nhân gian đời sống chúng ta đôi khi chúng ta cũng rất là bầm dập và nhiều khó khăn. Có thể anh có được cái điều kiện vật chất, có thể anh có đủ mọi thứ. Nhưng mà thưa các vị, cái điều chắc chắn rằng là với điều kiện như vậy hưởng thụ một đời vậy rồi cuối cùng chìm vào các bụi phù du thôi. Cho nên chọn con đường tâm linh nghĩa là mình chọn cái gì nó cao hơn để sống bình thường có sự hưởng thụ. Mình biết rằng là mọi thứ nó đều chóng vánh. Mọi thứ nó đều đi ngang qua, vất hút và hư vô. Mình muốn nương vào chánh pháp của Phật để có thể làm được điều tuyệt vời. Đó là đoạn sầu bi khổ ưu não, chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu an lạc cuối cùng trên con đường đi. Có khi những chặng đường rất là dễ dàng thành đạt đó là mình nếm chút hương vị của Phật Pháp, mình thực tập đôi ba pháp môn của Đức Phật dạy, mình nghĩ rằng được an lạc, được hạnh phúc, được nội tâm an ổn là xong rồi. Thưa các vị, đây là cái chặng đường nó cũng khá ngọt ngào, nó mời gọi mình dừng lại nghe. Cho nên hạnh phúc của người tu chưa phải là đích đến, mà trạng thái tâm an lạc giải thoát tột cùng chứng nghiệm niết bàn mới là đích đến người tu. Do vậy cho nên tóm lại là năm tầng này không bỏ qua từng nấc thang một thì các vị không đi vào cái tòa lầu các trang nghiêm tráng lệ của công trình thành tựu được tuệ giải thoát chứng nghiệm niết bàn. Đó là điều thứ nhất mình giải thích là những nấc thang ta phải đi qua. Thế là cái phần B của vấn đề mình giải thích để cho đại chúng nắm được cái ý mình muốn trình bày với các vị. Có nghĩa là vẫn chưa đến đích đời tu chúng ta. Thưa đại chúng rằng là tới một lúc nào đó, tới ngưỡng cửa nào đó các vị tự nhiên có được những điều kiện mà người ta mơ cũng không thể có được đâu nghe. Đó là chi? Có được cái chùa, niềm ước mơ của nhiều người, có khi người ta ở đất nước Hoa Kỳ nhưng mà tới 50 năm, 40 năm mà vẫn chưa có được cái nhà bình yên đó chứ. Thế nhưng chúng ta qua đây, nhờ thần lực chư Phật, nhờ ân đức của các vị hòa thượng đã truyền bá Pháp để cho Phật tử tu tập tín kính Tam Bảo trước. Do vậy cho nên đa phần họ đến với ta, yểm trợ ta là do vì họ đã từng học Phật với các ôn, các hòa thượng trước, hoặc thầy ta, hoặc là những bậc khai sơn tiền bối nơi đây. Cho nên họ không ngại ngần chi, họ giúp ta xây dựng mái chùa, có một nơi chốn khang trang, hoặc là tráng lệ. Nhưng mà thưa các vị, chưa phải đích đến người tu nghe. Nếu mình nghĩ rằng là đây đã là đích đến niềm mơ ước của ta như thế này là đủ, thì dường như ta chỉ có làm một việc không khác gì người nhân thế, kiếm một cái ổ rồi như con gà kiếm vài cái trứng nữa rồi ấp nở ra, rồi kiếm vài ba người đệ tử kế thừa sự nghiệp của ta để ta chết có người thờ hoặc là có người bưng lư hương chấm hết, thì có nghĩa gì đâu. Ở đời thưa các vị không cần chạy vài ngược xuôi người ta cũng làm được điều này mà. Thế cho nên vẫn chưa phải là đích đến là như vậy nghe. Thế rồi đi vào con đường tu thực sự, Đó là cái đích ở nhân gian người ta nhìn rất dễ nghe. Thế là đạt hiệu quả. Thưa các vị, khi nào các vị đạt được diệu quả giải thoát thì mới gọi là đích đến. Còn nếu chưa đạt diệu quả thì chưa phải là đích đến nghe. Cho nên mình nhìn đời sống mình, những cái hưởng thụ của mình, tri thức của mình, sự hiểu biết của mình, phiền não trong tự tâm của mình, các vị thấy những điều này nó vẫn còn bề bộn thì các vị biết rằng là dường như có khi mình tu nhưng đạt sai mục đích ạ. Và những cái việc nó gần gũi đời thường lắm, đôi khi chúng ta lại quên nghe. Đôi khi vì một chút chuyện hơn thua, vì một chút chuyện phải quấy thị phi, vì một chút chuyện giành nhau đứa đệ tử nọ đứa đệ tử kia mà chúng ta phiền não, chúng ta bất an, chúng ta mất ngủ, hoặc là vì người ta nói mình nói xấu nói tốt về mình cũng thấy vô cùng là bực mình khó chịu, thì các vị biết rằng là mình phải cần cần đặt lại hướng đi, bằng không thì dường như chúng ta lạc lẽo trong những cái trò rối rắm rất là cực. Khi tâm thức mình vươn đến chiều cao, khi mình đặt cái lý tưởng đời sống tu mình không phải là cái chuyện vô đây để kiếm một miếng ăn, kiếm được chút lợi chút danh, kiếm được một chút tình của pháp hữu hoặc của thầy thương, cái chuyện kiếm mảnh tình dắt dai của nhân thế thì chúng ta bỏ từ lâu rồi. Nhưng mà những loại tình cảm mình vin vào cái cớ rằng đây là những loại tình cảm rất cần trong đời sống tu nữa, thì thưa các vị, vì nó mà buồn phiền, vì nó mà cảm thấy lòng trống trải, cô liêu vân vân thì cũng là sai mục đích nghe. Cho nên nên nhớ rằng là chưa phải đến đích. Khi nào anh chưa đạt đến diệu quả tột cùng và khi đặt vấn đề như thế này rồi thì các vị rũ bỏ hết mọi thứ giữa trần đời này, như lợi, như danh, như tình cảm, vân vân, thưa đại chúng rằng là nó tự rơi thôi chứ còn không cần ta cố gắng gì cả. Đây là ý thứ hai mình muốn thưa để các vị biết rằng là trên con đường ta đi, dù có thành đạt thứ gì đi nữa, nhưng mà chưa đến diệu quả cuối cùng là thành tựu giải thoát thì vẫn chưa đến đích. Cho nên nên nhớ là đời sống tu ta phải đi ngang qua bỏ xuống rất nhiều tầng thành đạt. Gom hai bằng này lại. Tóm ý nó là thế này, thưa các vị, những tầng thành đạt trong đời sống tu nó theo với từng bước chân của các vị trên những chặng đường đi nghe. Có những thành đạt nó được biểu hiện ra để ta có thể cảm thấy nó hiện thực để ta bỏ xuống, như những thành đạt vật chất, lợi danh rất phù phiếm, hoặc được quý trọng, được tôn sùng. Nhưng có những loại thành đạt nó không phải là cái thứ biểu hiện bên ngoài thì nó càng tinh tế khó nhận ra, như thành đạt về thiền định, thành đạt trí tuệ, thành đạt tri kiến. Nó tạo thành cái niềm tự hào của bản ngã. Đây cũng là một loại thành đạt nhưng mà rất mịn, nó nằm sâu trong tâm thức. Nếu không có năng lực trí tuệ và không có định hướng của con đường tu tập chánh pháp thì ta không cách chi nhận diện để bỏ xuống được. Cho nên mình nhớ đích đến của ta đó là diệu quả niết bàn. Nếu chưa thành đạt điều đó thì tất cả những thành tựu trên đường đi, như thành đạt ngoại vi, thành đạt đời sống nội tâm, thành đạt đời sống tâm linh, đều là những điều quan trọng ta phải bỏ xuống hết. Đây là hai nét mình gợi ra nơi đây. Thế là cái điều thứ ba là niết bàn. Cái cuối cùng của diệu quả nó là niết bàn á. Mình nghĩ cái từ này rất là quan trọng cho nên mình sẽ giải thích nó cho nó mất thì giờ các vị một chút. Cái từ niết bàn này là cái từ người ta dùng thường xuyên trong cái dòng văn học A Hàm rồi Đại Thừa Thiền Tông, họ cũng dùng cái từ này rất là nhiều nghe. Mình đi vô một cái từ rất là quan trọng, đó là từ Niết Bàn. Các vị có để ý rằng là các sư Nam truyền á, họ không có dùng cái từ Niết Bàn như ta đâu nghe, mà họ dùng cái từ Niết Bàn. Nó từ cái nguồn của hai cái phiên âm, một là phiên âm theo Sanskrit, tức là phiên âm theo Phạn ngữ, một cái từ đó là phiên âm từ tiếng Pali. Pali thì cái từ Niết Bàn, còn Phạn ngữ thì nó dùng cái từ đọc đó là Nirvana, Nirvana, Nirvana. Cho nên dịch âm là Niết Bàn. Cho nên các vị đừng ngạc nhiên khi thấy trong những sách các sư Nam truyền hoặc là các sư thuyết pháp, các sư dùng cái từ Niết Bàn là như vậy đó. Do vì cái từ phiên âm của Pali nó gần gần cái chữ Niết Bàn này. Đó là điều thứ nhất mình giải thích một chút về ngữ nghĩa hai cái dòng văn học người ta dùng. Thế nhưng mà nghĩa của nó là chi? Dịch nghĩa. Thế là chúng rằng nó rất là mênh mông. Cái từ của nó gọi là diệt. Đầu tiên là diệt nhé. Diệt. Thứ hai là tịch. Thứ ba là độ. Và cái từ tịch diệt cũng là nó luôn. Rồi vô sinh là chi nữa, và nó cũng đồng nghĩa, cái chữ vô sinh này đồng nghĩa với trạch diệt, và ly phược nó cũng đồng nghĩa với cái từ vô sinh nữa, ly phược. Và cái từ cuối cùng nó đồng nghĩa, nó là từ giải thoát nha. Đây là dịch nghĩa của chữ Niết Bàn từ cái chữ Nirvana. Dịch ra nó nhiều nghĩa như vậy. Thưa đại chúng rằng mình vận dụng những cái từ này để các vị thấy nó có sự liên hệ. Là từ cái tinh thần nguyên thủy người ta dịch cái từ Niết Bàn như thế này, cho nên nó hình thành cả một cái dòng văn hóa của người Việt chúng ta. Khi nói đến các vị hòa thượng, các vị tôn túc mà chết thì người ta không có dùng mấy ông già đã chết nha. Nói như thế thì nó thô tháo. Điều thứ hai, thiếu tôn trọng. Điều thứ ba là nó thiếu chất văn hóa, cho nên người ta dùng cái từ đó là các ngài thị tịch, viên tịch, cũng là vậy, cũng là Niết Bàn đó, các ngài thị tịch, các ngài viên tịch, vân vân, thưa các vị. Và từ cái điều này chúng ta quy chiếu vào đời sống thực tiễn, thưa đại chúng rằng là nếu mình dùng cái từ đó do gì thói quen, do vì sự tôn trọng, do vì cái chất văn hóa nhà chùa, chúng ta dùng những từ đó để biểu hiện cái sự tôn kính của chúng ta đối với các bậc thầy. Đây là một cái loại chân lý phổ thông mà người ta quen sử dụng rồi, nhưng mà chính xác nghĩa của nó thì các bậc thầy của chúng ta đó, thưa các vị, chưa đạt đến ngưỡng cửa được gọi là viên tịch đâu nghe. Chưa đạt đến. Tại vì lậu hoặc còn. Trong khi nguyên nghĩa Niết Bàn đó là tịch hay là diệt độ hay là ly phược, nó hàm nghĩa rằng là đoạn sạch phiền não khổ ưu, không còn một cái chút tập khí gì để có thể dâm giống tái sinh lại. Một lần chào nhân thế rồi là đi luôn, chứ không có hẹn tái ngộ đâu nghe. Vĩnh biệt luôn, đi luôn, không có tái ngộ. Còn đa phần chúng ta hoặc là các bậc thầy chúng ta thì thưa các vị, chào nhân thế nhưng mà lại tái ngộ nghe, là còn sinh đi sinh về. Cho nên là dùng cái từ đó theo cái văn hóa thường, tức là theo cái văn hóa đời thường, vì tôn kính các bậc thầy, vì gọi như vậy cho nó có nét văn hóa của người tu. Nhưng mà kỳ thực rằng là nhìn các ông già quằn quại cho cơn đau, nhìn các cụ ra đi nhưng mà dường như đi không đứt, bức không đành. Thế cho nên thưa các vị, mình gọi cái từ đó là mình lợi dụng quá đáng nghe. Đây là từ cái nghĩa nhất định của Niết Bàn nguyên nghĩa, để rồi chúng ta nhận diện về cái dòng văn học của chúng ta, nó có những cái phần không có trùng khớp mà nó khập khiễng đó. Thế rồi mình nhìn sâu hơn, nó khập khiễng thêm điều nữa là chi? Thưa các vị, là cái văn hóa của đời sống người tu chúng ta đôi khi nó đã trải dài như vậy rất là lâu rồi, cho nên ta mặc nhiên chấp nhận mà không có những thắc mắc chi. Và dường như nếu dùng cái lăng kính của một số người họ phân tích, và những người họ có một cái trình độ tư duy hay là có cái khả năng phê bình phán xét, thì thưa các vị, họ thấy dường như mình cũng lừa dối hơi nhiều quá chứ. Tại sao? Thưa đại chúng, quá biết rõ ràng về đời sống của thầy đã lúc sống. Nó ô uế trên đâu có là thanh tịnh đẹp đẽ gì đâu. Thế nhưng mà chúng ta viết tiểu sử thì chúng ta đâu có dám nói điều gì khác ngoài cái chuyện là Ngài là thanh tịnh phạm hạnh, Ngài thuận thế vô thường, thị tịch, thu thần nhập niết bàn, những cái từ dành cho các vị tổ thôi đó chứ có phải hiền đâu. Nhưng mà thưa các vị, nếu mình tiếp cận gần mấy ông cụ đó thì thấy rõ ràng rằng là dường như không đúng, không có gì trùng khớp với chuyện đó cả. Thế nhưng mà các vị dở hết những cái trang tiểu sử của các thầy viết về sự ra đi của các vị thầy, không phải là tôn đức gì đâu nghe, thầy thường thôi, trụ trì một chùa viện bình thường thôi, một huynh đệ gì đó, có khi là ông ra đi vì nhiều bức xúc, có khi ông treo cổ ông tự giận nữa đấy á. Thế nhưng mà viết tiểu sử thì thưa đại chúng rằng là tôn huynh ông nhà vị thiền tăng là thị tịch niết bàn, an nhiên thị tịch, vân vân và vân vân. Đây là cái điều từ cái dòng văn hóa tôn vinh, từ cái dòng văn hóa lịch sử của thế giới người tu chúng ta sử dụng quen dần rồi, chúng ta trượt dài trên cái chiều dài như vậy. Cho nên các vị nên nhìn lại vấn đề này nghe. Mình nói thế này không phải bài bác, nhưng để chúng ta có được cái đầu nhìn về vấn đề để thấy rằng là dường như cái sự chân thực, tức là danh với thực, nó chưa khớp với nhau. Danh với thực chưa khớp với nhau. Cho nên mình đừng trách xã hội sao nó lừa dối. Chuyện xảy ra một đằng mà nó nói một nẻo, thưa các vị, tại vì văn hóa xã hội nó như vậy. Và chúng ta là người từ trong cái dòng chảy văn hóa xã hội đi vô, rồi từ trong cái dòng chảy của văn hóa Già Lam Tự Viện chảy dài qua tới gần đây là chừng vài ba thế kỷ. Dường như cái sự suy trầm của đạo đức, cái sự suy trầm của đời sống tâm linh, đời sống giải thoát đó, nó bị biến mất hồi nào không hay. Và chúng ta thì cứ sử dụng một bề những cái loại ngôn ngữ, nó được gọi là sáu ngữ đã từng sử dụng trong cái chiều dài của Già Lam rồi. Cho nên thưa các vị, đôi khi những người học Phật chúng ta hiện tại nên nhìn lại vấn đề này để có một cái sự hổ thẹn nghe. Hổ thẹn không có hàm nghĩa rằng là mình bài bác. Hổ thẹn để mình làm thế nào chỉnh lý đời sống của mình để cho danh nó đúng với thực. Danh nó đúng với thực. Một cái từ thôi. Nếu các vị chiêm nghiệm và lời Phật dạy thì các vị thấy rằng là đôi khi mình hổ thẹn lắm nghe. Ví dụ như cái từ Sa môn Đức Thế Tôn, Kinh Văn có một cái định nghĩa hẳn hoi là Sa môn nghĩa là thức tâm đạt bổn danh biết Sa môn. Đây là một cái văn bản kinh sơ cấp nhất dành cho người mới xuất gia đi vào cái lớp trung cấp Phật học đã học thuộc lòng rồi. Đó là kinh 42 chương nghe. Vi Sa môn giả, thức tâm đạt bổn danh biết Sa môn. Cho nên thưa đại chúng rằng nguyên nghĩa Niết Bàn đầu tiên nó có cái hàm nghĩa vô cùng là cao quý như vậy. Màu nhiệm như vậy, sâu xa như vậy, tột cùng như vậy. Không giống như chúng ta. Là các thầy quằn quại cho cơn đau, chết rồi nhưng mà thưa các vị bỏ vô hòm liệm vẫn không chịu đi cho nó đàng hoàng. Cái từ nhà quê ta dùng bứt néo đó. Thậm chí là thòng cái hòm xuống hạ rộng rồi nhưng mà cũng làm bứt dây hòm luôn. Nhưng mà viết tiểu sử thì vẫn thu thần nhập diệt, thuận thế vô thường, xả thân vào cõi niết bàn, vân vân, rất ư là oai vệ. Đây là cái nghĩa đầu tiên của niết bàn, nó có hàm nghĩa rất là sâu xa như vậy. Rồi mình giải thích thêm để cho các vị đi vô cái từ niết bàn này. Đúng giờ chưa? 5:30 rồi. Ta chịu khó nghe, giải thích cái từ này nữa rồi chúng ta nghỉ. Quý vị chịu khó ngồi thêm 15 phút thôi. Đó là mình nói nguyên nghĩa của từ cái dòng văn học Nikaya. Thế là cái nghĩa thứ hai. Nghĩa thứ hai. Nghĩa của bộ phái Phật giáo. Cái nghĩa này mình nghe rất là quen nha. Cũng từ cái nền tảng của cái văn học nguyên thủy người ta hình thành Niết Bàn có hai nghĩa là hữu như y Niết Bàn và vô như y Niết Bàn. Các vị sẽ thấy nó liên hệ cả một chiều dài cho tới lượng thư ngay. Hữu duyên là gì? Các vị thánh A-la-hán ngày xưa an trú trong tâm Niết Bàn, tức là trạng thái tâm an lạc giải thoát. Thế nhưng các ông còn một hình hài tứ đại, cho nên còn cái gì? Còn cái dư nghiệp của quá khứ, cho nên có ông sống dai, có ông không sống dai. Có ông chết cách ngon lành, nhưng mà có ông cũng bị bò đụng chết. Thế cho nên thưa các vị, gọi rằng là chứng Niết Bàn là chứng được trạng thái an lạc giải thoát của tâm. Nhưng mà thân ngũ uẩn thì vẫn còn như chúng ta, cho nên vẫn chịu cái nghiệp của hình hài bốn đại. Nó vô thường, nó bệnh hoạn, nó ốm đau, nó nhức nhối, vân vân và vân vân. Cho nên gọi là an trú trong trạng thái Niết Bàn nhưng mà còn dư nghiệp. Thế là lúc nào thì vô dư? Thưa các vị, thu thần nhập diệt trả hình hài về cho các bụi, ông an trú trong thể Niết Bàn của tự tâm và ra đi một cách tự tại, an lạc thì gọi là vô dư y Niết Bàn. Đạt đến Niết Bàn, không còn tái sinh nữa, như củi hết lửa tắt, được gọi là đi vào vô dư Niết Bàn. Đây là cái dòng văn học của Bộ Pháp Phật Giáo. Và cái từ này chúng ta rất là quen nha. Thế rồi cái từ thứ ba mà chúng ta đi vô để làm quen nữa là cái dòng văn học Luận Thư và Đại Thừa sau này. Thứ ba, ví dụ như Trung Luận, họ định nghĩa Niết Bàn là chi? Thật tướng là Niết Bàn. Thật tướng là chi? Thật tướng là tánh không nha. Tại vì các pháp đều từ nhân duyên sinh, bản chất của nó không có tự tánh, tánh của nó là không. Cho nên thưa các vị, tánh không được gọi là Niết Bàn của dòng văn học Luận Thư. Và từ cái nền văn học Luận Thư nó hình thành ra cái dòng văn học Đại Thừa thì họ chia ra Niết Bàn nó có tới 4, tức là cũng từ Luận Thư. Và chúng ta đi tới Duy Thức thì họ lại có một cái định nghĩa về Niết Bàn rất là hay, nó ảnh hưởng luôn dòng văn học Đại Thừa nữa. Thì họ định nghĩa Niết Bàn là thế này. Điều thứ nhất, có 4 thể loại, tức là 4 chủng loại, tức là tự tánh thanh tịnh Niết Bàn nha. Thứ hai là hữu dư Niết Bàn. Thứ ba là vô dư. Và thứ tư đó là vô trụ xứ Niết Bàn. Vô trụ xứ. 4 thứ. Thưa các vị, tất nhiên là nó có nhiều cái dòng văn học Đại Thừa họ giải thích, nhưng mà mình nghĩ ngang đây đủ rồi, mình giải thích 4 phần này để các vị thấy cái dòng văn học Đại Thừa này ảnh hưởng từ Duy Thức Tông và luôn cả các tông phái về sau như Hoa Nghiêm Tông hoặc Tịnh Độ Tông cũng đều đi vô 4 nghĩa này. Thậm chí Thiền Tông cũng đi vô 4 nghĩa này nghe. Đầu tiên, tự tánh thanh tịnh Niết Bàn là gì? Nó hàm nghĩa thứ nhất là mỗi người chúng ta dù rằng chìm ngập trong phiền não khổ đau, dù rằng buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn nó dấy đầy, thế nhưng mà trong bản chất của anh nó có cái phẩm chất Niết Bàn này. Có điều anh không sống được với nó, anh quay lưng lại với nó. Cho nên trong nhà thiền gọi là bối giác hiệp trần là như vậy, quay lưng với giác ngộ, chấp nhận phiền não trần lao là mình. Đây là điều thứ nhất giải thích về tự tánh Niết Bàn, nó liên hệ đến dòng văn học Đại Thừa và Thiền Tông nghe. Niết Bàn là cái có sẵn nơi anh, Phật là cái có sẵn nơi anh, tâm giác ngộ là cái được chôn trong hình hài năm uẩn này mà tại anh không nhận ra. Anh cứ chấp nhận rằng anh là buồn, là vui, là hờn, là giận, là phiền não, là bất an. Do vậy cho nên anh chìm ngập trong sanh tử. Chỉ cần anh quay về, anh khéo nhận được ngay nơi sinh diệt này, có cái thể bất động, thì anh đã nghiệm ra được là tự tánh thanh tịnh Niết Bàn vốn sẵn có. Điều thứ hai, hữu dư vô dư thì chúng ta đã nhận ra lúc ở cái dòng văn học của Bộ Phái Phật Giáo. Thế nhưng mà cái điều thứ tư cần giải thích đây là vô trụ xứ Niết Bàn là gì? Nó hàm nghĩa thứ nhất, về hiểu nhất là Niết Bàn này nó không có thời gian, không có không gian, nó không có chỗ, không có nơi gì cả. Nó là một trạng thái tâm, Mà trạng thái tâm thì nó đâu vậy? Không ở bên ngoài, không ở bên trong, không ở ngoài thân, không ở trong thân, không ở đâu cả. Tại vì nó rỗng lặng, nó tịch nhiên, nó như nhiên, nó bất động. Anh đang sở hữu nó. Thế nhưng mà chỉ nó là cái gì là niết bàn, anh chỉ không ra. Điều thứ nhất, vô trụ xứ có hàm nghĩa như vậy. Ý thứ hai, vô trụ xứ là chi? Từ nghĩa thứ nhất như vậy là chúng ta nghiệm ra, thưa các vị, người nào thể nghiệm được trạng thái này nơi tự tâm rồi thì họ đứng, họ đi, họ nói, họ cười, họ làm mọi việc đều an trú niết bàn nhé. Do vậy cho nên dòng văn học đại thừa mới giải thích rằng là Đức Thế Tôn có mặt 45 năm giữa cuộc đời này. Ngài nói thập nhị phần giáo nhưng mà chưa nói một lời, và thậm chí ngài vào niết bàn nhưng mà ngài đâu đã mất đâu, ngài vẫn còn an trú trong niết bàn mà. Rồi thậm chí họ giải thích thêm rằng là Đức Thế Tôn chưa rời cung Nâu Suất, chưa vào thai bà Maya phu nhân, đã ở trong niết bàn rồi, chứ không phải là tu 6 năm khổ hạnh rồi 45 năm hoằng pháp độ sinh rồi mới vào niết bàn. Không có chuyện đó. Tại vì vô trụ xứ niết bàn và tự tánh thanh tịnh niết bàn này vốn là một. Do vậy cho nên cái sự có mặt của ngài chỉ là sự biểu hiện mà thôi. Đây là bốn cái đặc tính niết bàn, chúng ta phải thuộc lòng những cái từ này ạ. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là thiền tông họ ứng dụng hai cái phần này rất là quan trọng nghe. Học vào Pháp Bảo Đàn Kinh, học vào dòng văn học thiền, các vị nhận ra rằng là các vị tổ của thiền Lâm Tế thường sử dụng là tự tánh niết bàn là một và vô trụ xứ niết bàn là hai. Do vậy cho nên các ông có thể hành đạo, dựng pháp tràng, tiếp tăng, độ chúng hoặc là ẩn mình trong hang sâu núi vắng chi, nhưng mà lòng các ông thênh thang vẫn trú trong niết bàn thường trụ là như vậy. Tại vì hiểu được điều này thì thưa các vị, cái chuyện tu chúng ta nó không có phải là quá ư là hình thức, quá ư là vất vả. Đây là bốn đặc tính của Niết Bàn từ Di Thức Tông và định nghĩa trải dài qua dòng văn học Đại Thừa cho tới Thiền Tông và ứng dụng điều này và sử dụng được điều này. Các vị thấy rằng là chúng ta có thể làm được hai điều. Điều thứ nhất, ngay trong thân phàm phu, phiền não còn bề bộn, thân ngũ uẩn như bao nhiêu người, nhưng mà ta có quyền khơi mở cánh cửa tâm, thể nghiệm được tự tánh niết bàn của chính ta. Và khi anh thể nghiệm được điều này, liễu đạt được điều này, anh sống với điều này, thì thưa các vị, cái chuyện tự nhiên thành tựu đó là anh bỏ được hết những cái tầng chấp trước, đi ngang qua năm lớp cửa mà kinh này Đức Thế Tôn dạy dỗ cho chúng ta. Điều thứ hai, an trú được trong cái trạng thái tâm thực tập như thế này, thưa các vị, thì không có một cái trở ngại gì làm vướng mắc các vị được cả, không có gì nắm bắt các vị được cả. Các vị như là người trôi thẳng vào biển Niết Bàn thôi, giống như ngày xưa liễu ngộ được tâm, thấu đạt được, mở được con mắt chánh pháp rồi, chỉ có một đường đó là trải vào dòng thánh là như vậy. Đây là ba bước mình giải thích các tầng thành đạt trong đời sống tu chúng ta. Và cái điều cuối cùng đó là mình nói về cái chân nghĩa Niết Bàn để làm cái nền tảng lần học tới chúng ta bắt đầu khai triển sâu vô cái văn học của bài kinh này. Dừng ở đây. Rất cảm ơn đại chúng đã chịu khó ngồi nghe chiều hôm nay. Luôn là bị cháy giáo án nha, quá giờ rồi đó.